Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Đại Quang, Biển Đông, Mỹ Tàu, Núi Pháo, Việt Nam Cộng sản chết chẹt và giết nhau. Tôi nhắc lại, Đại Quang, Biển Đông, Mỹ Tàu, Núi Pháo, Việt Nam Cộng sản chết chẹt và giết nhau. Đại Quang là Trần Đại Quang. Và chúng ta đã biết rằng Việt Nam Cộng sản nó loạn cung đình, nó giết nhau cả chục năm nay rồi. Và nó chết chẹt giữa sự tranh chấp giữa Mỹ và Tàu từ cái thời Obama cho đến thời Donald Trump. Và hiện giờ thì nó đang bị chết chẹt giữa cái tranh chấp giữa Mỹ và Tàu về Biển Đông đã đành, mà về Núi Pháo bây giờ nó mới hiển hiện ra. Tôi đã nói về cái vấn đề Núi Pháo này rồi. Núi Pháo là cái nơi mà Việt Nam Cộng sản có cái mỏ khai thác đất hiếm, một trong cái loại đất hiếm là hiếm có ở trên thế giới này. Có khi là ba cái loại đất hiếm đó là Wolfram là một, Bismuth là hai, Fluorite là ba, là Núi Pháo có nhiều nhất thế giới. Và bây giờ chiến tranh thương mại Mỹ Tàu đã đến cái giai đoạn là anh Tàu không còn gì đối phó về thuế nữa. Bây giờ anh chỉ lấy cái ưu thế của anh là anh có đất hiếm nhất toàn thế giới và anh cung cấp đất hiếm, rồi anh đang dọa rằng thì anh sẽ trả đũa bằng cách là anh không cho thế giới mua đất hiếm của anh nữa. Nhưng mà anh chỉ dọa thôi, vì anh không bán được đất hiếm thì anh lấy gì anh bù đắp cho cái ngân sách và kinh tế tài chính nợ xấu của anh trên khắp thế giới. Nhưng mà đấy là đột nhiên là vì anh Việt Nam Cộng sản có cái mỏ Núi Pháo là có thể cạnh tranh với anh Tàu về cái đất hiếm được, cho nên anh phải có thái độ. Đấy là cái lý do mà đưa đến cái thời sự tuần vừa qua. Và thế giới cũng như là trong nước đang bàn tán xôn xao về cái chết của Trần Đại Quang. Thì chúng ta thử nhắc lại xem Trần Đại Quang là ai. Chúng ta đã biết rằng Trần Đại Quang là đàn xuất thân là đàn em của Nguyễn Tân Dũng. Chính Nguyễn Tân Dũng bổ nhiệm Trần Đại Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an. Và vào Đại hội 11 thì mất một nửa ủy viên Bộ Chính trị đến tuổi về hưu, mà chỉ có anh Nguyễn Tân Dũng thì anh chưa đến tuổi về hưu, và anh Trần Đại Quang cũng chưa đến tuổi về hưu, và anh Trương Tấn Sang lúc đó chủ tịch nước anh cũng đến tuổi về hưu rồi. Cho nên anh Trương Tấn Sang cùng với anh Trần Đại Quang phản Nguyễn Tân Dũng, cấu kết với Nguyễn Phú Trọng để viện cớ rằng anh Nguyễn Tân Dũng đã làm nhiều điều sai trái, làm cho kinh tế tài chính thì tham nhũng quá trời, và đưa đến cái biểu quyết là không cho Nguyễn Tân Dũng ứng cử tổng bí thư nữa. Và nhưng mà vì dù phản chăng nữa thì trong cái đại hội đảng đó, các đại biểu đó của phe Nguyễn Tân Dũng vẫn còn, cho nên không kỷ luật được một mình Nguyễn Tân Dũng mà kỷ luật toàn bộ Bộ Chính trị, là toàn những anh về hưu rồi đó nhận lỗi, nhưng mà kỷ luật anh Nguyễn Tân Dũng mà không dám nói là anh, tên anh Nguyễn Tân Dũng mà chỉ là đồng chí 3X đấy. Nhưng cái đó là làm trò cười cho chúng ta đã lâu rồi. Thì tôi nhớ nhắc lại rằng thì sau đó thì Nguyễn Tân Dũng, anh vì trong đại hội đảng vẫn còn phe của Nguyễn Tân Dũng, cho nên đi đến cái quyết định là không có cấm anh Nguyễn Tân Dũng là ứng cử đứng tổng bí thư nữa. Nhưng mà anh Nguyễn Tân Dũng anh biết thân biết phận, anh bèn từ chối, anh không ra ứng cử, và anh tuyên bố rằng anh về hưu để làm người tử tế và hy vọng như các đồng chí còn lại cũng sẽ là người tử tế. Đấy là cái chuyện khôi hài mà chúng ta đã chứng kiến rồi. Đến đại hội 12 thì anh Nguyễn Phú Trọng anh theo lời hứa là anh chỉ làm nửa nhiệm kỳ vì anh quá tuổi mà anh được bầu lại, cho nên anh chỉ hứa. Nhưng mà đến đại hội 12 thì anh có mưu đồ là anh xóa cái lời hứa đó, anh ở lại và anh được vào làm tổng bí thư. Nhưng mà anh ấy ngại anh Trần Đại Quang, cho nên anh ấy, chúng ta đã chứng kiến là anh là bỏ nhiều điều, nhiều thứ để mà ngăn cản anh Trần Đại Quang tranh giành với anh ấy cái chức tổng bí thư. Vì anh Trần Đại Quang đã là chủ tịch nước rồi, và chúng ta nhớ rằng anh đưa ra vấn đề lý lịch, anh khui anh Trần Đại Quang cái vụ mà khai lại lý lịch để còn tuổi để ở lại chơi Trung ương Đảng làm trong Bộ Chính trị. Để sinh năm 1950 mà khai lại, anh ra cái lý lịch này thì lý lịch của các đảng viên thì căn cứ vào cái khai đầu tiên chứ không có căn cứ vào cái khai lại. Đấy là một cái để mà ngăn cản anh Trần Đại Quang ở lại thì cạnh tranh với anh về cái vụ chủ tịch nước hay là tổng bí thư. Và hơn nữa đó là anh còn ra đưa một chiến dịch mượn cớ là chống tham nhũng. Anh đánh tất cả những cái phe đảng vi cánh của anh Trần Đại Quang. Chúng ta thấy rằng là từ Phạm Chi Dũng cho đến Phạm Quy Ngọ, đến Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh, Trịnh Xuân Thanh bên kia là bị anh ấy là loại trở như thế nào. Chỉ vì anh ấy loại trừ như thế mà anh đã gây ra biết bao nhiêu là phiền toái trên trường quốc tế, là bị ông Donald Trump ông không chơi TPP nữa, và EVFTA vì cái vụ Trịnh Xuân Thanh đã không chơi cái mậu dịch song phương đa phương gì với anh bị cảm cả. Trong khi đó thì chế độ của anh là một chế độ hoàn toàn mục nát. Và chúng ta biết rằng khi anh Nguyễn Phú Trọng ấy đốt lò lên để mà anh thanh trừng những cái người không phải là phe con tàu, mà tôi đã nói từng nói rằng thì chủ lò là Tập Cận Bình, mà cái anh gom củi đốt vào lò là anh Nguyễn Phú Trọng, thì càng ngày càng chứng tỏ rằng cái đánh giá của tôi là rất đúng. Và khi mà nó chỉnh đảng, nó lôi ra 27 điểm, nó cái bản kiểm điểm nó rất là xác đáng. Và anh cho rằng vì là khi mà chúng ta đi vào kinh tế thị trường thì có bốn nguy cơ, và tôi đã chứng tỏ rằng thì anh không chống nổi bốn nguy cơ đó, và cho nên chế độ của anh mục nát. Và càng mục nát và càng chấn chỉnh chỉnh đảng để cứu đảng, càng đốt củi, đốt lò đun củi này kia, thì càng lộ tẩy ra là anh là tay sai tàu rộ rỡ. Và tôi đã nói rằng cái không phải là anh lộ tẩy, mà anh tự lật tẩy bằng cái phản ứng của anh tự lật tẩy ra, từ vụ Formosa cho đến từ vụ các đặc khu gì, từ cái vụ mà anh ấy lươn lẹo với tàu, về cái vụ luồn lách đối phó với thế giới thì Made in China bị đổi thành Made in Việt Nam, cái đó thì chúng ta đã biết rồi. Tôi nhắc lại thì vì những cái lươn lẹo như thế cho nên anh chết chẹt giữa cái sự đối phó của thế giới đối với anh tàu. Tôi nhắc lại rằng từ năm 2001 thì nước Mỹ đã bắt đầu đối phó với tàu rồi. Và tôi nhắc lại rằng vào năm đó thì 20 cái think tank của nước Mỹ đã họp nhau làm ra một bản phân tích cho thấy, các ứng cử viên thấy rằng nước tàu là đe dọa cái an ninh của nước Mỹ như thế nào, và kết luận rằng Mỹ phải có sách lược đối phó với tàu trước khi quá muộn. Nhưng mà từ 2001 thì nó xảy ra cái vụ Bin Laden, cho nên nước Mỹ phải đối phó với nạn khủng bố Hồi giáo, phải lơ là với tàu, nó mua được ít nhất là 8 đến 10 năm bằng vàng để nó sống cho đến bây giờ. Và đến năm 2008 thì ông Obama cũng tranh cử với cái đề tài là xoay trục về Á Châu Thái Bình Dương, mà không nói là để đối phó với Tàu, mà chỉ nói là để cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc ở Á Châu rồi. Và trong cái tình thế Mỹ quay về Á Châu Thái Bình Dương thì anh Việt Nam Cộng sản chết chẹt trong cái thế đối đầu giữa Mỹ và Tàu. Và từ năm đó cho đến bây giờ, sách lược của anh Việt Nam Cộng sản là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để mà luồn lách. Anh tôi đã nhắc lại năm xưa anh khai thác giữa mâu thuẫn giữa Liên Xô và Tàu Cộng, thì hai nước đó đều là cộng sản. Anh nghiêng về phía này một tí thì bên kia nó mua chuộc, nó kéo anh về. Nhưng mà bởi giữa Mỹ và Tàu thì anh đều có nợ máu với cả hai bên. Anh đưa về nghiêng về phía Tàu một tí thì Mỹ vẫn có thể tìm cách để lôi kéo anh về. Nhưng mà anh nghiêng về phía Mỹ thì anh không về được. Anh Tàu nó hối lộ cho anh cái gì để nó kéo anh về mà nó bỏ tay. Và đây là cái tình trạng đã xảy ra và đang xảy ra từ ở Biển Đông cho đến là cái thương mại, cho đến xuất nhập khẩu, cho đến là những cái thì anh bây giờ là anh Biển Đông thì cả thế giới đã phủ nhận cái chủ quyền của anh Tàu rồi, mà anh Việt Cộng cũng phủ nhận chủ quyền mà không dám đi ra tòa án quốc tế theo Philippines để mà có bản án phủ nhận. Anh chỉ dám chống Tàu bằng mồm. Anh tiếp tục luồn lách và anh sống cho đến bây giờ luồn lách chống Tàu bằng mồm để ve vãn Mỹ. Và anh năn nỉ được Tàu, trong khi anh luồn lách tỏ ra chống Tàu thấy lại thương lượng được với Tàu, đi đến cái khẩu hiệu là gác tranh chấp cùng khai thác, tức là ở Biển Đông là không có tranh chấp về chủ quyền nữa mà khai thác dầu hỏa bên Biển Đông. Nhưng mà anh lại đi khai thác với dầu hỏa với Mỹ, với Tây Ban Nha là lập tức anh bị Tàu nó bập tại chờ. Và cho nên chúng ta nhớ rằng thì anh Tàu với anh Mỹ cái quan hệ đó là không thể hòa dịu được. Anh Obama đã từng tỏ ra hòa dịu với anh Tàu, và khi anh Việt Cộng đón ông Obama sang Việt Nam, anh đã đón Obama rất là miễn cưỡng, đón bằng ban đêm rồi thì đi ông Obama tiếp xúc với ai thì nó cản trở, nhưng mà đến lúc tiếp xúc với quần chúng thì nó không cản trở được mà nó kiểm soát rất là chặt chẽ, vẫn là gài người và để diễn những cái màn kịch làm giảm cái ảnh hưởng của Obama này. Và đấy, nhưng mà đến khi ông Trump đắc cử thì anh ấy vất vả, hoàn toàn bất ngờ đối với anh ấy. Và anh xoay chiều Mỹ vẫn tích cực hơn. Nhưng mà vào thời ông Obama thì ông coi nước Tàu là kẻ địch. Chính sách quốc phòng của Mỹ mới công bố mới đây cho thấy rằng thì nước Mỹ lên án nước Nga là một nước Tàu, hai là cái thế lực siêu cường đe dọa đến nền an ninh của nước Mỹ. Thành ra là anh Việt Cộng khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu một cách rất là vất vả. Và anh nghiêng về phía Mỹ một tí thì Mỹ chấp thuận, nhưng mà anh nghiêng về phía Tàu, anh nghiêng về phía Mỹ thì bị Tàu nó bập tại chứ nó không cho anh cái gì để mà nó mua cho anh về cả. Đấy là cái tình trạng chết chặt giữa Mỹ và Tàu. Và cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó thảm hại ở chỗ là nó bị hán hóa ở cấp tỉnh rất nhiều. Là vì chế độ Cộng sản nó mô phỏng trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Tàu. Đảng Cộng sản Tàu nó là một cái thứ Cộng sản phong kiến. Phong kiến Tàu á, là nó coi những ông mà vương hầu ở địa phương là nó cho phong kiến, là cái đất đai ở cái địa phương của anh là của anh ấy. Anh muốn làm gì thì làm, và ở Việt Nam thì nó tước quyền sở hữu đất đai của dân. Nhưng mà cái quyền đất đai ở tỉnh nào thì thuộc về cộng sản phong kiến ở tỉnh đó. Cho nên chúng ta thấy dân đoàn là bị các tỉnh nhiều hơn là trung ương. Trung ương chỉ có bộ quốc phòng thôi, nhưng mà ở tỉnh là nó coi cái đất sở hữu đất của dân là cái quỹ đất của tỉnh ấy. Nó có thể bán cho ai thì nó bán cho, bởi vì nó bất chấp là cái đất đó là đất gì của ai, nó đến nó gọi là nó thu hồi đất của người ta. Mà anh lấy cái cách gì thu hồi, anh nhân danh để sở hữu toàn dân chùa đây. Những cái đó thì chúng ta biết rồi, cho nên tôi chỉ nhắc qua thôi. Và ông Donald Trump, ông bao vây cái nước tàu bằng cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương, đánh gãy cái kế hoạch là con đường tơ lụa và một vành đai một con đường của anh tàu. Và trên khắp thế giới người bắt đầu người ta đã công bố ra cái sách lược gọi là Silent Invasion, tức là xâm lược thầm lặng của anh tàu trên toàn thế giới. Anh đưa ra, đưa nước nào cũng thế, anh cầm quyền là cái gì cũng thế, chủ quyền của anh là ai cũng thế, nó chỉ đem tiền để nó mua chuộc thôi, nó cho anh vay nợ. Bây giờ cả thế giới đã tỉnh ngộ về cái bẫy nợ của anh tàu rồi. Và nước Mỹ đã làm cho cái bẫy nợ của anh tàu bị gãy đổ ở khắp thế giới, từ Nam Thái Bình Dương đến Nam Đại Tây Dương và đến Trung Đông, Bắc Phi, vân vân đều. Và bây giờ là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và tàu đã đến cái hồi mà căng thẳng. Ông Donald Trump cũng đưa ra từng đợt một đấu tranh thương mại về thuế, từ đầu tiên là 60 tỷ, bây giờ đến 200 tỷ, và ông dọa rằng 500 tỷ nữa. Và anh tàu dọa là đáp trả, anh đáp trả rất là yếu, cái đợt 60 tỷ thì anh chỉ đáp trả được cái sợ 16 tỷ, và đến cái đợt 200 tỷ thì anh chỉ đáp trả được có 60 tỷ. Bây giờ đến cái đợt mà 500 tỷ, anh không còn cái gì để đáp trả. Nó là vì anh, nền kinh tế của anh là nền kinh tế xuất khẩu, mà nước Mỹ xuất khẩu sang anh rất ít, anh xuất khẩu sang Mỹ thì rất nhiều, sang Tây phương thì rất nhiều. Vì thế cho nên ông Trump muốn đánh thuế thì anh vất vả, mà anh hết đạn để đáp trả rồi. Bây giờ anh đang dọa rồi. Anh ấy là tài nguyên về đất hiếm của anh là nhất thế giới. Tôi nhắc lại rằng tình hình thế giới bây giờ, nước nào có nội lực mạnh nhất là nước có tài nguyên hơn người ta và trí tuệ hơn người ta. Bây giờ nền công nghiệp kỹ thuật số của thế giới nó gọi là 4.0 đó, là đi đến cái độ mà artificial intelligence là trí thông minh nhân tạo, máy tính, mấy iPhone, rồi thì trí khôn nhân tạo, rồi robot này kia, rồi máy bay không người lái, rồi hỏa tiễn này kia, là tất cả đều thuộc vào cái vốn trí tuệ của loài người. Mà vốn trí tuệ của loài người không nước nào bằng nước Mỹ, và vốn tài nguyên của nước này không có nước nào bằng nước Mỹ. Anh tàu bây giờ chỉ còn cái vốn tài nguyên là đất hiếm. Anh ấy là bán đất hiếm đến trên 90% cho toàn thế giới, mà không phải là thế giới không biết cái chuyện đó. Nước Mỹ cũng là cái nước có tài nguyên đất hiếm không kém như anh tàu, và nhiều nước khác cũng thế. Nhưng mà người ta không có khai thác đất hiếm một cách vô tội vạ, là vì người khai thác đất hiếm thì nó hại môi trường. Anh tàu bất chấp hại môi trường, và thế giới để cho anh khai thác đất hiếm, để cho cái anh tự hủy hoại cái môi trường. Và khi anh nước tàu mà bị môi trường hủy hoại thì nước tàu sẽ vỡ vì cái nạn môi trường. Anh đâm đầu vào cái đó là anh mắc bẫy thế giới. Và bây giờ thì khi mà anh tàu dọa về vấn đề đất hiếm thì thế giới người ta chỉ cười thôi. Nhưng mà anh Việt Nam Cộng sản thì anh lại có cái mỏ núi pháo, là cái anh có cái đất hiếm ba cái loại đất hiếm mà thế giới thua nhất thế giới về ba đất hiếm, nó có tới 17 loại chính và bao nhiêu loại phụ nữa. Mà trong 17 loại chính đó thì anh Việt Thạc mới có được Wolfram là 1, Bismuth là 2 và Fluorite là 3, nhất thế giới. Và bây giờ anh cười anh ấy vận động với thế giới rằng thì anh có cái mỏ này. Và theo tôi biết thì cái mỏ đất hiếm ở núi Pháo hiện nay là vào tay một công ty Mỹ. Vì thế cho nên anh tao anh dọa rằng thì anh sẽ đối phó với Mỹ bằng cái việc xóa cái cạnh tranh của Mỹ về đất hiếm, nhất là Việt Nam. Và khi mà anh Trần Đại Quang chết thì người ta đã có nhiều nhà bình luận đã đặt vấn đề rằng tức là anh Tàu anh cảnh báo anh Việt Cộng là đừng có đem dùng đất hiếm mà cạnh tranh với nước Mỹ nữa, với tới nước Tàu nữa, là vì đất hiếm ở núi Pháo nó thuộc tỉnh Thái Nguyên, mà bí thư đảng tỉnh ủy của Thái Nguyên là anh Trần Quốc Tỏ, là em trai của anh Trần Đại Quang. Và vì thế cho nên người ta đặt vấn đề rằng có phải là vì cái vụ núi Pháo này mà anh Trần Đại Quang phải chết hay không. Mà thực ra là vì anh Trần Đại Quang anh chết chẹt giữa Mỹ và Tàu từ lâu rồi, cả cái đảng Cộng sản nó như thế rồi, và phe con Tàu nó triệt hạ cái phe mà bị tình nghi là theo Mỹ hoặc là đã từng là tay sai của Tàu nhưng mà lại phản Tàu và có tỏ ý là không đáng tin cậy với Tàu. Đấy là cái tình trạng của anh Trần Đại Quang. Và đấy là cái cốt lõi của bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự này. Bản tin của ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Việt Nam Thông Tấn Xã Việt Cộng loan tin về cái anh Trần Đại Quang từ trần, với tựa đề là Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần lúc 10:05 ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và tôi để ý là trong cái bản tin này Việt Nam Thông Tấn Xã đã không có thay đổi cái số tuổi khai man của anh Trần Đại Quang. Anh Trần Đại Quang anh khai từ đầu đến đuôi là anh sinh năm 1956, và anh bị anh Nguyễn Phú Trọng khui ra rằng anh là sinh năm 1950, không có công nhận cái năm 1956 của anh. Nhưng mà cái bản tin của Việt Nam Thông Tấn Xã thì vẫn đăng tiểu sử anh Trần Đại Quang sinh năm 1956 và xác nhận rằng anh ấy là sinh tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, chứ không phải là ở Nam Định như một số tin tức khác. Và anh là, tôi biết anh là người Công giáo, nhưng mà anh khai là anh không tôn giáo. Đấy, rồi trong cái bản lý lịch này nó chứng tỏ rằng thì Đảng Cộng sản nó không có khui anh Trần Đại Quang nữa về như đó. Và nếu mà căn cứ theo cái bản Cộng sản sinh năm 1956 thì nó lộ ra nhiều cái tức cười lắm. Thí dụ như là năm 1972 thì anh học viên trường Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc và trường Cao đẳng Ngoại ngữ của Bộ Nội vụ, mà lúc đó anh mới có 16 tuổi. Và đến lúc anh được làm phong làm phó trưởng phòng trinh sát Cục Bảo vệ Chính trị 2 Bộ Nội vụ thì anh mới có 19 tuổi. Và đến khi anh được phong làm trưởng phòng tham mưu trưởng trinh sát Bộ Nội vụ gì đấy có 31 tuổi. Và đến khi mà anh lên tướng thì anh mới có 40 tuổi thôi. Rồi thì anh lên thiếu tướng là 44 tuổi. Đấy, cái lý lịch này nó cho ta thấy rằng thì anh Việt Nam Cộng sản là chuyên môn khai man lý lịch. Mà cái lý lịch của anh Trần Đại Quang mà tôi khui ở trên Google cách đây 7-8 năm khi anh làm chủ tịch nước, thì tôi nghiên cứu thì thế nó khác hẳn với cái bản lý lịch của Việt Nam Công dân xã ngày hôm nay. Cụ thể là trong cái lý lịch ngày năm xưa thì tôi đi tìm xem là anh Trần Đại Quang có phải là con của anh Dương Thông không, nhưng mà lý lịch của tất cả đảng viên cao cấp cộng sản không bao giờ nó khai bố nó là ai. Và nhưng mà tôi tìm ra được là mẹ của Trần Đại Quang là bà Nhàn, là một người mà tôi quen biết trong bản Google năm xưa. Và năm nay thì trong bản lý lịch cả trên Google tôi xem thì không thấy tên bà Nhàn nữa, mà nó lại khai khui, nó khai với Google là mẹ của Trần Đại Quang là một người nông dân làm nghề bán gà. Đấy là chứng tỏ rằng bất cứ cái gì của cộng sản cũng là đều gian dối hết. Bây giờ mà đến một bài bình luận khác của blogger Trần Văn ở Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 21 tháng 9 cũng đặt vấn đề là nguyên thủ Trần Đại Quang và nhân tâm, đặt vấn đề là anh Trần Đại Quang anh chết đi chết lại nhiều lần rồi, trong cái loạn cung đình của anh bị cai là chết, xong rồi dư luận ồn ào quá lại cho nó chết đi sống lại nhiều lần rồi. Tháng 7 năm ngoái thì có tin đồn sức khỏe sa sút, anh nghe đi xin là chữa trị, thì ông Quang vắng mặt nhưng mà ít lâu để đính chính cái tin đồn, ông Quang lại xuất hiện trở lại như một cách phủ nhận những đồn đoán. Rồi đến một lần lâu sau lại tiếp tục vắng mặt cho nhiều sự kiện, lại tái xuất hiện, anh chết đi chung lại nhiều lần rồi. Đấy là cái thân phận của anh cả cộng sản như thế. Tên bố là gì, tên mẹ là gì là phải do đảng quyết định. Ngày sinh tháng đẻ anh là cái gì là phải do đảng quyết định. Anh sống hay chết, chết đi sống lại cũng là theo quy trình của đảng. Đầu tháng 9, song song với tin đồn sức khỏe ông Quang đã đến giai đoạn nguy kịch, là hình ảnh thông tin ông Quang dự khai giảng năm học mới ở trường trung học phổ thông Chu Văn An, chủ trì phiên họp ban chỉ đạo cái này, thậm chí cuối ngày 20 tháng 9 hệ thống truyền thông chính thức còn đăng thư ông Quang gửi cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước nhân dịp Trung thu, mà chỉ không đầy một ngày sau thì có tin ông ấy chết. Chưa đầy một ngày sau khi thư của ông Quang gửi các cháu nhi đồng trên toàn quốc thì 10:05 ngày 21 tháng 9 do mắc bệnh hiểm nghèo, dẫu được các bác sĩ trong nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước hết sức quan tâm tạo điều kiện, nhưng ông Quang đã không qua khỏi. Và bài VOA bình luận rằng thì mắc bệnh hiểm nghèo mà vẫn phải biểu diễn còn đi sức khỏe để phục vụ là bằng chứng về sự táng tận lương tâm của giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam. Và cũng nhắc lại là Bộ trưởng Công an đã gian lận tuổi thì để không phải về hưu và được phân công làm chủ tịch nước. Đấy. Rồi. Bản tin cũng bình luận rất nhiều blogger bình luận kiểu này kiểu kia, nhưng mà tôi lướt qua đi vì những lời bình luận này có tính cách chế giễu và cũng không tiện tham khảo để làm cho bài bình luận của tôi thêm dài dòng. Bây giờ đến bản tin của báo Tiếng Dân ngày 12 tháng 9 18 thì có bình luận rằng vì sao chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, và cũng là để chứng tỏ rằng sống chết ốm đau hay mạnh khỏe là của cộng sản là phải đúng theo quy trình của đảng. Do đảng lãnh đạo toàn diện tuyệt đối nên ngay cả sức khỏe của chủ tịch nước như ông Quang cũng do đảng quản lý, người dân không rõ ông bị bệnh gì hay bị dậy từ khi nào. Sáng nay tự nhiên nghe tin ông lăn đùng ra chết. Mặc dù bị bệnh nhưng ông Quang vẫn không được nghỉ ngơi. Những ngày cuối đời người ta thấy ông làm việc không nghỉ, liên tục xuất hiện trên truyền thông báo chí. Hôm 15 tháng 9 người ta thấy ông với cái trán bị bầm đen đứng ra chủ trì phiên họp thứ 6 của ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương. Rồi thì chưa đầy 2 ngày trước khi ông Quang đã phải tiếp ông Chu Cường, chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, và tiếp các trưởng đoàn dự đại hội ASOSAI 14, cả là đã tiếp khách nước ngoài, để diễn ra trong buổi chiều 19 tháng 9. Chưa hết, chỉ một ngày trước khi chết, hôm qua, ông Vân Quang vẫn phải viết thư chúc Tết Trung Thu Thiếu Niên Nhi Đồng. Để che giấu tình trạng bệnh tật của ông Quang, người ta đã bắt ông phải làm việc cật lực như thế, thay vì công bố bệnh tật để ông được nghỉ ngơi, chữa bệnh. Biết đâu, ông cũng phải bất ngờ qua đời như sáng nay. Đấy. Thế như, đến khi ông qua đời, báo chí đưa tin rằng ông Quang mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài đất hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi. Và tức cười hơn nữa là cái trang website có tên là Trần Đại Quang đấy, vẫn còn muốn ông tiếp tục sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, khi đưa tin là ngoài người ta đồn ông chết rồi, thì nó cái trang website của Trần Đại Quang vẫn tiếp tục là hãy chấm dứt xuyên tạc thật giả về chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tức cười. Và báo Tiếng Dân bình luận rằng ôi hai cái đồng chí mà những người cộng sản dành cho nhau nghe thật giận người. Và bản tin ngày 8/8/2017 nhắc lại là cái tình trạng của anh Trần Đại Quang như thế nào. Là cái lúc mà anh bắt đầu bị bệnh ấy, thì website Chân Trời Mới Media đăng bài ngày 8/8/2017 rằng Trần Đại Quang bị đầu độc. Từ năm ngoái, Nguyễn Phú Trọng trên vai trò chủ tịch quân sự ủy trung ương đã tiến hành thâu tóm Tổng cục 2 tình báo quân đội để tăng thêm sức mạnh cho mình. Trọng đã sử dụng Tổng cục 2 quân đội tấn công trực tiếp vào những sân sau của Tổng cục 5 tình báo công an, tung ra những tài liệu tối mật về nhân sự của Tổng cục 5 lên mạng xã hội. Hành động này của Trọng đã ép chủ tịch nước Trần Đại Quang, vốn nguyên là Bộ trưởng Công an khóa trước, phải đi chầu kiến quốc. Đi chầu kiến Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng thì anh nào mà đi chầu kiến Trung Quốc nên bị nó cấy sinh tử phụ, cho nên về ốm đau, và khi nào nó muốn cho chết thì sẽ phải chết. Đây là bình luận của tôi, không biết đúng hay sai. Để làm được điều này, phe của Trọng cần dựa vào yểm trợ của Trung Cộng và sự đồng tình của một số lãnh đạo cao cấp. Chính vì thế, Trọng đã làm ngơ trước những diễn biến ngoài khơi của Trung Cộng gần đây, kể cả tính mạng người dân ở khu vực bãi Tư Chính, đúng không? Để Biển Đông ấy. Trần Đại Quang là một trong những lãnh đạo thái độ đối với Trung Quốc chưa rõ ràng. Chưa rõ ràng ở đây là quan điểm của Trung Quốc và của phe Nguyễn Phú Trọng. Có nghĩa, ông Quang chưa bày tỏ thái độ quan điểm thần phục Trung Quốc hoàn toàn như phe Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì bây giờ, ảnh hưởng thần phục Trung Quốc của Việt Nam đã lớn đến mức không ai dám giả vờ, không ai dám đóng giả ghét Trung Quốc để đu dây với phương Tây nữa. Đến giả vờ đóng kịch còn không được phép, thì hiểu phe Nguyễn Phú Trọng đã đưa toàn bộ Trung ương Cộng sản Việt Nam sát gần với Trung Cộng như thế nào. Hiện nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bất ngờ bị một con bệnh lạ, sốt liên miên và đã phải dùng đến những biện pháp chữa trị tích cực nhất. Trước đó Trần Đại Quang hoàn toàn khỏe mạnh, từ phong thái đến diện mạo, cử chỉ đều thấy Trần Đại Quang đầy sinh lực, y hệt tình trạng của Nguyễn Bắc Thanh trước kia cũng khỏe mạnh, xông xáo và bất ngờ đổ bệnh nặng. Quang và Thanh đều là những đối thủ cạnh tranh quyền lực với Phúc, và cả hai đều đột ngột mắc bệnh trong lúc quyết định cuộc chơi tranh quyền với Nguyễn Xuân Phúc. Đấy. Đấu tranh nội bộ nó giết nhau để thế. Vì thế sau khi dùng Tổng cục 2 để tấn công Tổng cục 5 nằm hạ bệ Trần Đại Quang không được, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đã nhờ bàn tay của Trung Cộng hạ thủ Trần Đại Quang trong chuyến ông Quang đi thăm Trung Quốc. Cũng như trước đây, Trọng đã đồng ý với Phúc để Trung Cộng hạ thủ Nguyễn Bắc Thanh, mặc dù Thanh là chỗ tin cậy của Trọng trong việc đánh Vinashin. Nhưng bá Thanh có quá nhiều cá tính mạnh, cả trong cá tính đó, một trong cá tính đó là muốn thay đổi dân chủ và những phát ngôn coi thường Trung Cộng. Nguyễn Bắc Thanh sau thời gian đi Trung Quốc về, đấy nhá, sau thời gian đi Trung Quốc về, cũng lâm tình trạng như Trần Đại Quang hôm nay. Chưa loại trừ khả năng Đinh Thế Huynh cũng bị tương tự, vì ông Huynh cũng đi Trung Quốc hồi năm ngoái.
Đấy là đặt vấn đề là thủ phạm
là tàu cộng. Cả anh, hai anh, ba anh đi tàu về là bị bệnh. Và tôi có một cái thông tin nữa đáng chú ý là cả ba anh đó không anh nào đi sang tàu chữa bệnh cả. Anh thì đi Nhật, anh thì đi Singapore, anh thì đi Mỹ. Đấy là cái lý do mà chúng ta tăng thêm nghi ngờ rằng anh tàu cộng anh hạ thủ. Mới hơn một năm của nhiệm kỳ đại hội 12, có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như Võ Văn Thưởng, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, chưa kể đến cấp ủy viên Trung ương. Như thế, đại hội 12 là một đại hội bị bợm không minh bạch vì những người có bệnh trầm trọng lại qua được vòng kiểm tra đánh giá của Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. Nói là vậy, tuy nhiên ai cũng hiểu ủy ban này đã kiểm tra kỹ càng. Những lãnh đạo bị bệnh tình đột ngột khó hiểu như Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh đều là do bệnh thành chừng nhau hạ độc thủ mà ra, không phải bệnh lý tự nhiên mang đến. À, trong nội bộ dùng thủ đoạn quyền lực hại bệ nhau không được, quay sang dùng ngoại bang đánh thuộc độc, sử dụng mật vụ thâm nhập lãnh thổ nước khác để bắt người đảng viên trốn chạy. Tất cả những gì mà kẻ đầu đảng Nguyễn Phú Trọng và phe cánh đang làm chính là những điều trước kia đã từng xảy ra ở thời kỳ mông muội của chế độ cộng sản quốc tế. Không ai nghĩ rằng đến ngày nay những thủ đoạn bẩn thỉu và man rợ này lại được thực hiện trở lại. Đây là bình luận của người buồn rõ. Và bây giờ tôi tham khảo những thông tin chứng tỏ rằng nó chết chặt giữa Mỹ và Tàu. Và trong tình trạng chết chặt giữa Mỹ và Tàu như thế, nó vẫn không ngừng diệt nhau. Bây giờ Mỹ và Tàu như thế nào? Anh Trần Đại Quang sang Tàu như thế nào? Thì chúng ta đã thấy lát nữa sẽ có tài liệu, nhưng mà đây là bản tin này là bản tin của báo Dân Trí ở trong nước nha. Chủ tịch Trần Đại Quang vào cuộc gặp lịch sử với hai tổng thống Mỹ đây để tỏ ra là thân Mỹ đấy, dù chỉ là đóng kịch thôi, cho nên có thể vì thế mà bị anh Tàu ấy để ý. Anh Trần Đại Quang, đây là bản tin ngày 22 tháng 5 2018, chưa phải là tháng 9 nhé, tháng 9 anh mới chết. Ngày 23 tháng 5 2016, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Barack Obama thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đấy nhá, Trần Đại Quang mời Obama nhá. Cuộc ra mắt của nguyên thủ hai nước vốn là cựu thù vẫn diễn ra chỉ 50 ngày sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhậm chức. Theo Obama, việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí vốn đã áp đặt ra từ năm 1975 nay sẽ giúp trong cái chuyến đi này thì là ông Obama ấy bãi dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đấy. À, việc này cũng thể hiện cam kết của Mỹ nhằm bình thường hóa quan hệ hoàn toàn với Việt Nam, bao gồm củng cố quan hệ quốc phòng với Việt Nam trong dài hạn. Sang Obama sang là do Trần Đại Quang mời chứ không phải là Nguyễn Phú Trọng nha. Bây giờ đến anh, tôi nhắc lại rằng khi anh Obama sang thì Đảng Cộng sản mà chế độ Cộng sản đón tiếp Obama một cách rất là miễn cưỡng, đón tiếp ông cho tàu bay suốt ban đêm, những cái cuộc đón chính thức không đúng theo thủ tục ngoại giao chút nào cả. Và ông tiếp xúc với dân chúng Việt Nam thì bị nó cản trở rất nhiều. Nhưng mà đến ông Tổng thống thứ hai được mời sang Việt Nam thì nó khác hẳn. Mở cửa cái lịch sử chưa từng có. Tháng 1 2017, sau khi ông Obama rời Nhà Trắng, người kế nhiệm là đương kim Tổng thống Donald Trump, một tỷ phú người chưa từng có kinh nghiệm chính trường nhưng đã khiến cả thế giới bất ngờ. Năm 2017, Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương, là gọi là APEC. Hoa Kỳ là một nền kinh tế thành viên. Đây là sự kiện đa phương quan trọng nhất trong 2017 và cũng là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam nhằm triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm đối thoại ngoại đa phương. Vậy tôi lướt qua những cái bản tin này, tôi nhắc lại cái tin tôi đã loan báo rồi, là trong cái hội nghị APEC 2017 thì ông Donald Trump ông chỉ gặp chính thức theo thủ tục ngoại giao với ông chủ tịch nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa là Trần Đại Quang. Trong khi Tập Cận Bình cũng nhân dự cái đó, thì lại gặp chính thức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chỉ gặp Trần Đại Quang sau đó, gặp Chủ tịch Quốc hội với các thế giới khác, không phải là người đứng đầu về cuộc tiếp đón. Trong khi ông Donald Trump thì người đứng đầu cuộc tiếp đón là Trần Đại Quang. Chính vì thế là Cộng sản nó chết chặt giữa Mỹ và Tàu là như thế. Và trong cái buổi đó thì Trần Đại Quang khẳng định Tổng thống Donald Trump lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong số các nước Đông Nam Á thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới, cũng là thông điệp về chính sách của Hoa Kỳ đối với châu Á-Thái Bình Dương. Về phần Tổng thống Donald Trump thì ông nói, hôm nay chúng ta không còn là kẻ thù mà đã là bạn. Nền kinh tế Việt Nam đã mở cửa với hội nhập. Các sinh viên Việt Nam nằm trong số những sinh viên rất giỏi của thế giới. Đó là sự chuyển mình ấn tượng của Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 9 2018 giờ Hà Nội, sau khi nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Tổng thống Donald Trump đã gửi thư chia buồn và bày tỏ Chủ tịch Trần Đại Quang là một người bạn tuyệt vời của Hoa Kỳ. Ông đã ân cần đón tiếp tôi trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử của tôi đến Hà Nội vào tháng 11 2017. Và tôi cảm ơn ông về cam kết của cá nhân ông nhé, cam kết của cá nhân ông nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Chúng tôi sẽ không quên những đóng góp của ông cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như tiếng nói của ông cho một Việt Nam đầy tự hào và độc lập trên trường quốc tế. Những lời này chứng tỏ rằng ông Donald Trump, ông coi Trần Đại Quang là đối trọng của ông chứ không phải là Nguyễn Phú Trọng. Mà bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại còn rõ hơn nữa. Ngày 21 tháng 9, Tổng thống Trump chia buồn trước tin Chủ tịch Việt Nam qua đời. Và cái lời chia buồn của Tổng thống Trump về cái chết của Trần Đại Quang nó khác hẳn với lời chia buồn của Tập Cận Bình về cái chết Trần Đại Quang. Bây giờ chúng ta xem Donald Trump chia buồn như thế nào. Ông Donald Trump không chia buồn với nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, mà ông chia buồn với gia đình ông Trần Đại Quang. Nha. Thì ông cũng tuyết rằng Chủ tịch Quang là người bạn tuyệt vời này kia đó, thì niềm nào tiếp đón này kia, nhưng mà quan trọng nhất là ông ấy chia buồn với gia đình về sự ra đi của ông Quang, chứ không cứ chia buồn với nước Việt Nam, mà cũng không chia buồn với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó. Chủ tịch Trần Đại Quang là một người mạnh mẽ ủng hộ quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, giúp thăng tiến quan hệ đối tác song phương của chúng ta lên tầm cao mới trên sự cơ sở tôn trọng lẫn nhau, những lợi ích chung và mong muốn chung là thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực. Chúng tôi xin vinh danh di sản của ông và tiếc thương sự ra đi của ông cùng với gia đình ông và những người bạn của chúng tôi, người dân Việt Nam. Đó. Ông chia buồn với gia đình Chủ tịch Trần Đại Quang và người dân Việt Nam, chứ không chia buồn với Đảng Cộng sản Việt Nam, ông chia buồn với nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Và đây là bản tin của Tân Hoa Xã. Tân Hoa Xã nói về cái Tập Cận Bình chia buồn với Trần Đại Quang. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chia buồn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21 tháng 9 gửi lời chia buồn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói về Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một nhà lãnh đạo xuất sắc, người đã có nhiều đóng góp to lớn làm cho sự phát triển đổi mới và mở cửa Việt Nam. Nhưng mà chỉ chia buồn với Đảng Cộng sản, chứ không chia buồn với người dân Việt Nam, mà cũng không chia buồn với Đảng của nước Việt Nam, mà chỉ chia buồn với Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Đấy là hai cách chia buồn. Nó chứng tỏ rằng anh Trần Đại Quang là ai và anh Nguyễn Phú Trọng là ai. Bây giờ tôi sẽ đến những cái thông tin mà tôi tham khảo để làm sáng tỏ anh Việt Nam Cộng sản chết chặt giữa Mỹ và Tàu như thế nào. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 17 tháng 9 18, chiến tranh thương mại Mỹ Trung Việt Nam giữa hai lần đạn. Nhật báo Kinh tế Lezeco có bài nhận định về tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đối với Việt Nam. Bài viết tựa đề: căng thẳng Mỹ Trung làm suy yếu Việt Nam. Để phòng vệ, Hà Nội muốn gia tăng ký kết các thỏa thuận thương mại, nhất là với Mỹ, nhằm bảo vệ mức tăng trưởng hiện nay 7,1%, chỉ đứng sau Ấn Độ. Chính phủ Việt Nam tìm kiếm các giải pháp thay thế nguy cơ Hoa Kỳ áp dụng các chính sách bảo hộ, kể cả thiết lập các chuẩn mực an toàn thực phẩm nghiêm ngặt hơn, khiến chính quyền Hà Nội lo lắng, bởi vì cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều là các đối tác thương mại chính của Việt Nam. Duy có một điểm khác biệt, Việt Nam có thặng dư mậu dịch với Mỹ là 29 tỷ đô la, trong khi đó mức thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc là 21,6 tỷ đô la. Lo ngại căng thẳng chính trị có thể tác động đến nền kinh tế đất nước, Việt Nam nhân diễn đàn kinh tế ASEAN vừa kết thúc ở Hà Nội đã công khai đề nghị Hoa Kỳ gia nhập trở lại TPP. Đấy, anh tỏ thái độ nghiêng về phía Mỹ. Lê Diê Cô trích dẫn lại đoạn trả lời phỏng vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với hãng tin Bloomberg rằng: tôi có giải thích với ông Donald Trump là tôi hiểu mong muốn tái cân bằng mậu dịch, nhưng những gì chúng tôi cung cấp cho Hoa Kỳ đều có lợi cho người tiêu thụ Mỹ, trong khi mà đầu tư của Mỹ tại Việt Nam cũng có ích cho nền kinh tế của chúng tôi. Tóm lại bản tin kết thúc rằng quan hệ Việt-Trung nhiều lúc sôi bỏng. Dự án thành lập các đặc khu kinh tế đã bị người dân phản đối mạnh mẽ vì bị cho là quá ưu đãi các nhà đầu tư Trung Quốc. Đó là chưa tính đến tranh chấp trên Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đến 80% diện tích khu vực, dẫn đến các căng thẳng giữa hai nước, nhất là trong vấn đề khai thác dầu khí. Vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề của bài này là Biển Đông rồi núi pháo. Lát nữa sẽ có những thông tin về núi pháo. Dân Làm Báo có bài là cuộc chiến thương mại leo thang, Tàu Cộng xính vĩnh, Việt Cộng lính quýnh. Tổng thống Trump vừa mở thêm một trận tấn công vào Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại với tuyên bố sẽ đánh thuế 10% lên 200 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, của Tàu. Biện pháp mới nhất sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 9. À, với con số 250 tỷ đô bị Donald Trump đánh thuế, Tập Cận Bình khó lòng trả đũa tương tự, vì con số 250 tỷ đã gần bằng tổng số giá trị sản phẩm tàu nhập vào Hoa Kỳ. Do đó, Bắc Kinh vì không thể bị mất mặt trước người dân tàu và sĩ diện của một Trung Hoa vĩ đại, đã buộc lòng phản pháo lại bằng tuyên bố sẽ đánh thuế 60 tỷ đô vàng. Đấy, đánh anh 250, anh chỉ đáp trả được 60 thôi. Và một anh tư bản tàu, anh Jack Ma, đối diện với cuộc chiến thương mại leo thang tháng này, ông Jack Ma, sáng lập viên và tổng giám đốc của đại công ty tàu Alibaba, đã nói với các nhà đầu tư rằng cuộc chiến sẽ kéo dài, không những chỉ 20 ngày, 20 tháng mà còn có thể tới 20 năm, và các nhà đầu tư phải cố gắng cố thủ. Cho đến thời điểm này, giá trị cổ phiếu của Alibaba đã bị giảm 25% vì cuộc chiến thương mại này. Tuyên bố của Jack Ma có nhiều xác suất sẽ xảy ra, vì ngay cả nếu Donald Trump không còn là tổng thống thì cuộc chiến thương mại sẽ tiếp tục, vì chủ trương phải có sự công bằng mậu dịch, tôn trọng bản quyền, mở cửa đã được sự ủng hộ không riêng gì Đảng Cộng Hòa mà cả Đảng Dân Chủ. Trong khi Tàu Cộng xính vĩnh với Donald Trump thì Việt Cộng lính quýnh vì quan hệ môi hở răng lạnh với Bắc Kinh. Những mặt hàng do Việt Nam sản xuất nhưng dùng nguyên liệu của Tàu Cộng có thể bị Hoa Kỳ đánh thuế. Là một chư hầu phụ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh về kinh tế lẫn chính trị, sự suy sụp của Tàu Cộng sẽ ảnh hưởng nặng nề lên chế độ cầm quyền tại Việt Nam. Nếu kinh tế Việt Nam bị Tây phương hóa trong kép và thoát khỏi phần nào của ảnh hưởng Hán hóa thì sẽ dẫn đến những đe dọa cho chế độ. Với người đứng đầu đảng là kẻ thần phục Bắc Kinh, Đảng Cộng sản Việt Nam khó mà làm mất lòng thiên triều khi biến Việt Nam thành lối thoát cho các công ty Hoa Kỳ và châu Âu trong cuộc chiến thương mại này. Hệ quả mà Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn cai trị phải lính quýnh đối phó là liệu có thể bám đuôi Tàu 100% để giữ quyền và làm giàu mãi hay không. Tóm lại là tôi ghi chú thêm rằng tàu trả đũa Mỹ và phá vây Mỹ đã hết sức rồi. Và bây giờ cái vũ khí cuối cùng là cái ưu thế về đất hiếm của tàu. Vũ khí cuối cùng là đất hiếm. Và đất hiếm của tàu chi phối cái nền kinh tế của toàn cầu. Về nền kinh tế kỹ thuật số và 4.0 là chế biến robot này kia, rồi thì máy tính này, iPhone này kia các thứ, nó có tới 17 loại đất hiếm, mà anh Việt Cộng có 3 loại đất hiếm mà còn nhiều hơn anh tàu nữa. Và Mỹ và Nhật đang là sở hữu cái mỏ đất hiếm ở núi Pháo Thái Nguyên. Đây, cho nên tôi nghĩ rằng cái vũ khí cuối cùng về đất hiếm là anh tàu có nhu cầu là cạnh, là phá đám những cái anh mà có thể cạnh tranh về đất hiếm với anh tàu, mà trong phố những anh đó là anh Việt Cộng. Và cái vấn đề núi Pháo này tôi đã theo dõi nó từ lâu rồi. Bây giờ tôi tham khảo những cái tài liệu từ lâu. Núi Pháo là cái gì? Bản tin của báo Trí Thức Trẻ trong nước được blog Cà Phê F Việt Nam dẫn ra ngày 15 tháng 9 năm 2015 nhé, không phải 18 nhé, 3 năm trước. Núi Pháo hành trình từ khu đất trống đến khối tài sản hơn 1 tỷ USD. Giữa thập niên 1990, công ty khoáng sản Tiburon Minerals của Canada phát hiện ra khu vực núi Pháo, huyện Đại Từ, Thái Nguyên là một mỏ đa kim có trữ lượng lớn với các khoáng sản có giá trị cao gồm Wolfram, Bismuth và Fluorite. Khi đi vào hoạt động, mỏ núi Pháo sẽ trở thành nhà cung cấp Wolfram và Bismuth lớn nhất và nhà cung cấp Fluorite lớn thứ hai bên ngoài Trung Quốc. Chỉ kém anh Tổng Quốc có một thứ thôi nha. Hai món cái Wolfram và Bismuth thì lại hơn tàu cộng. Và bản tin cũng cho biết rằng cái mỏ này nó hai lần đổi chủ. Cuối năm 2006, trong cơn cao trào của thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi gia nhập VFTO, công ty quản lý quỹ Dragon Capital đã thực hiện thương vụ đầu tư lớn nhất trong lịch sử của mình, chi 251 triệu USD để sở hữu toàn bộ Tiburon Minerals. Đi ra đến anh Dragon Capital. Sau khi tiếp quản Dragon Capital kỳ vọng dự án có thể vận hành từ năm 2009, tuy nhiên do khủng hoảng tài chính toàn cầu nên Dragon Capital không thể giải được bài toán huy động vốn hiện nay. Và lúc đó nguồn vốn đòi hỏi lên tới 500 triệu lần, cho nên anh này bỏ cuộc. Và nó đến đầu năm 2010, sau 6 năm nhận được giấy phép, dự án núi Pháo cơ bản vẫn chỉ nằm trên giấy. Ngoài việc giải phóng được vỏn vẹn 2% diện tích mặt bằng cần thiết, núi Pháo Vika, tức là cái công ty thực hiện, đứng trước nguy cơ bị thu hồi giấy phép. Và rồi Masan Group, bây giờ là Masan Group nha, xuất hiện mua lại toàn bộ 70% lợi ích tại dự án núi Pháo do Dragon Capital nắm giữ, cũng như 30% lợi ích nắm giữ bởi nhà đầu tư trong nước. Đến cuối năm 2013, khi hai bên hoàn tất các điều khoản của thương vụ này, phía Dragon Capital đã nhận về gần 30 triệu cổ phần Masan Group cùng lượng lớn tiền mặt. Đổi lại, phía Masan đã trực tiếp sở hữu hơn 3/4 lợi ích của dự án núi Pháo. Bây giờ nó đến cái dự án hàng tỷ đô la nhé. Phía Masan đã thành lập tới 4 pháp nhân để tiếp quản dự án núi Pháo, gồm Masan Horizon, Masan Resources, Masan Thái Nguyên Resources và núi Pháo Mining. Trong đó Masan Resources, viết tắt là MSR, là công ty nắm vai trò đầu mối, và núi Pháo Mining là công ty trực tiếp được cấp giấy phép khai thác thay cho liên doanh núi Pháo Vika trước đây. Sau khi hoàn tất sở hữu dự án núi Pháo vào tháng 9/2010, Masan đã rất khẩn trương trong việc huy động vốn và đầu tư xây dựng nhà máy. Thế mạnh của Masan so với các nhà đầu tư trước của dự án núi Pháo là tiềm lực tài chính nội tại cũng như khả năng huy động vốn từ bên ngoài. Hai quỹ đầu tư Mount Kellett và PNM Partners thuộc Blank Invest đã đầu tư tổng cộng 150 triệu USD để mua cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi của Masan Resources. về vốn vay Marsan Resources đã huy động được 6.800 tỷ đồng trái phiếu dài hạn cùng các khoản tín dụng khác. Đã có vốn rồi. Đến mùng 1 tháng 4 2014, sau hơn 3 năm đầu tư xây dựng cùng hơn 1 tỷ đô la đã được đổ vào dự án mỏ núi pháo chính thức đi vào sản xuất thương mại, bổ sung nguồn doanh thu đáng kể cho Marsan Group. Tuy vậy, khi dự án chính thức đi vào hoạt động thì giá Wolfram đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, khiến ra kết quả kinh doanh của 2 năm 2014-2015 chưa được như mong đợi. Marsan kỳ vọng giá Wolfram sẽ tăng trở lại từ năm 2016 và lợi nhuận của Marsan Resources có thể đạt trên 1.000 tỷ đồng. Và đặt câu hỏi là mức giá nào cho Marsan Resources? Do chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn niêm yết như là ROE lớn hơn vấn đề này, đây là vấn đề kỹ thuật tôi xin lướt qua. Bây giờ tham khảo cái tài liệu nữa của trong nước, của báo Dân Trí .com đăng lên ngày 17 tháng 7 2015, Wolfram núi pháo phá thế độc quyền của Trung Quốc. À, Wolfram được sử dụng để sản xuất bóng đèn, sợi ống chân không, thiết bị sưởi, vòi phun động cơ tên lửa và nhiều ứng dụng khác trong công nghệ vũ trụ và vũ khí hiện đại. À, kim loại này có màu từ xám đến trắng, rất cứng và năng lượng mà nặng tương đương với vàng. Wolfram cũng như một số kim loại quý khác đang trở thành quân cờ chiến lược trong phát triển kinh tế và quốc phòng của mọi quốc gia. Tuy có giá trị chiến lược cao nhưng nguồn cung cấp Wolfram tự nhiên là rất hạn chế. Trung Quốc là quốc gia giữ thế độc quyền về nguồn cung trong thời gian dài nhờ có trữ lượng dồi dào tại các mỏ. Tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc chiếm hơn 60% trữ lượng và 85% lượng cung toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ cùng châu Âu và Nhật Bản tiêu thụ khoảng 55% lượng Wolfram nhưng chỉ sản xuất khoảng 5% tổng lượng cung thế giới. Chính vì sự chênh lệch này mà mỗi thay đổi về nguồn cung của Trung Quốc có tác động mạnh mẽ đến giá Wolfram trên toàn thế giới. Thế giới đã có nhiều phen lo ngại khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung. Để giảm sự lệ thuộc từ Trung Quốc, những nước có nhu cầu Wolfram cao đã đi tìm nguồn cung mới. Đi đầu là Mỹ, quốc gia mỗi năm nhập đến 40% sản lượng Wolfram của Trung Quốc. Công ty EMC Metals, một công ty khai thác mỏ Wolfram của Mỹ, đã cho hoạt động trở lại mỏ Springer tại bang Nevada trong năm 2003. Trước đó, Malaga, nhà sản xuất Wolfram của Peru, đã mua lại toàn bộ một mỏ lớn nhất ở Nam Mỹ, mặc dù thua lỗ hơn 7,6 triệu USD trong năm 2019, và phân nửa số đó trong năm 2020, Malaga vẫn tiếp tục đầu tư khai thác Wolfram. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, các nhà tiêu thụ Wolfram trên thế giới đã không còn quá lo lắng khi mỏ núi pháo Thái Nguyên đã cho ra sản phẩm Wolfram đều đặn. Ước tính núi pháo có trữ lượng trên 66 triệu tấn quặng chứa Wolfram. Vì thế, đây được xem là mỏ Wolfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc. Như vậy, mỏ núi pháo có thể cung cấp cho thị trường 33% lượng cung Wolfram toàn thế giới ngoài Trung Quốc. Sản lượng này lớn gấp đôi nhà cung cấp thứ hai thế giới trước đây là Nga. Hiện tại nhu cầu sử dụng Wolfram không ngừng tăng lên, kinh tế thế giới đang phục hồi sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao cần Wolfram. Cụ thể, tiêu thụ Wolfram toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng kép trung bình 3% mỗi năm cho đến năm 2020. Trong khi đó, hầu hết các kho dự trữ nằm trong tay các chính phủ trong quá khứ và đơn vị tiêu dùng đến nay thực sự đã cạn kiệt. Trước tình thế này, ngay cả Trung Quốc cũng lo ngại về sự khan hiếm nguồn cung cấp sắp tới của Wolfram. Mới đây, một công ty được hậu thuẫn bởi chính phủ là China Molybdenum cho biết sẽ lập một quỹ đầu tư có vốn khoảng 10.000 tỷ đồng để mua vào Wolfram bên ngoài Trung Quốc trong vài năm tới. Giá trị này tương đương với 1/3 tổng lượng cung của Trung Quốc trong năm 2014. Cái giá trị này càng tăng thì anh Việt càng vất vả, vì anh tàu nó có nhu cầu đối phó với cái cạnh tranh đó. Có thể thấy mỏ núi pháo đang góp phần cân bằng nguồn cung và phá vỡ thế độc quyền của Trung Quốc. Quan trọng hơn, núi pháo sẽ được hưởng lợi về giá vì nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Sản phẩm wolfram ở núi pháo có hàm lượng vượt tiêu chuẩn xuất khẩu, tức là 65% so với mức 55% quy định, đã được tập đoàn HC Stark của Đức bao tiêu toàn bộ sản lượng hay cái nước nhà vào nha. Các thành phần khác từ núi pháo thì được CMC Meran ký hợp đồng mua từ trước. Doanh thu năm 2014 của mỏ này trong năm 2014 đạt tới 250 triệu USD, tức là hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó sản phẩm wolfram chiếm hơn phân nửa. Và đây là cái thông tin của năm 2018, cũng của báo Dân Trí ở trong đấy đăng ngày mùng 2 tháng 7 năm 2018, tức là cách đây 2 tháng. Đánh thức núi pháo để vươn tầm thế giới. Ngày 1 tháng 7 tại Thái Nguyên, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 diễn ra với sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chia sẻ tại hội nghị về một trong những dự án lớn thành công trên địa bàn Thái Nguyên, ông Nguyễn Đăng Quang, mà bây giờ cái ông Nguyễn Đăng Quang này là rất là quan trọng nha. Ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch tập đoàn Masan cho biết, sau 10 năm đầu tư vào dự án, đến nay hàng ngàn nhân viên của Masan có thể tự hào khi đã góp phần đánh thức mỏ núi pháo và đưa vào vận hành thành công mỏ wolfram lớn nhất thế giới. Và ông Nguyễn Đăng Quang này chỉ là đại diện cho một công ty Mỹ. Theo chủ tịch Masan, với dự án núi pháo, tập đoàn đang nỗ lực để trở thành nhà cung cấp sản phẩm công nghiệp chế biến sâu wolfram lớn nhất thế giới, lớn nhất ngoài Trung Quốc, với doanh thu năm 2018 dự kiến là 8.000 tỷ đồng, chiếm 36% thị phần wolfram ngoài Trung Quốc, đóng góp phần gần 3.200 tỷ đồng của ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2015-2017. Thế là ông Nguyễn Đăng Quang ông nói rằng: tôi vẫn nhớ ngày 18 tháng 6 năm 2010 tại Thái Nguyên, sau khi tiếp nhận lại từ doanh nghiệp nhà nước ngoài dự án núi pháo, Masan đã làm lễ tái khởi động dự án núi pháo trước sự hoài nghi khả năng triển khai là thành công dự án của nhiều người. Thế nhưng bằng bản lĩnh và niềm tin, những cán bộ công nhân viên tràn đầy khát vọng, sự nhiệt huyết và hừng hực niềm tin và cam can do đó là có thể làm đó, Việt Nam có thể thực hiện thành công dự án vô cùng lớn và đầy thử thách này. Đã. Hiện dự án núi pháo đang sử dụng hàng trăm chuyên gia nước ngoài, Mỹ không à, giàu kinh nghiệm và vận hành mỏ, chế biến và tinh luyện công nghệ cao, và đã tạo ra hơn 2.000 lao động trong nước và địa phương. Theo lãnh đạo tập đoàn Masan, đến nay có khoảng 6.000 người dân địa phương được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình. Ngoài ra, Masan cũng đạt kỷ lục vận hành 18 triệu giờ lao động không có tai nạn lớn, và đưa dự án núi pháo trở thành một trong những nhà máy an toàn nhất thế giới trong ngành khoáng sản, được phái đoàn APEC đến thăm như một dự án điển hình về vận hành khai thác khoáng sản. Về dự án núi pháo, lãnh đạo Masan cho biết đây là mỏ đa kim, công nghệ chế biến phức tạp. Sản phẩm của công ty đã được Bộ Công Thương chứng nhận là sản phẩm công nghiệp và cấp giấy chứng nhận ứng dụng công nghệ cao trong chế biến sâu. Masan hiện là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn của Việt Nam, hoạt động và sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Tập đoàn Masan đã đầu tư trên 30.000 tỷ đồng, quản lý, vận hành 30 nhà máy chế biến thực phẩm, đồ uống, thức ăn, gia súc, khoáng sản trên địa bàn 18 tỉnh. Thành trên toàn quốc, 18 tỉnh thành trên toàn quốc, với trên 10.000 lao động và nộp ngân sách hàng năm trên 5.000 tỷ đồng. Mà tôi biết rằng đằng sau cái anh Nga Sang này là một công ty Mỹ, mà tôi chưa muốn tiết lộ cái công ty Mỹ ra gì. Tôi có cái công ty Mỹ nó rồi nha, để dành cho những cái bài bình luận thời sự sắp tới về vấn đề núi pháo. Bây giờ là Exodus Việt Nam WordPress đem về cho tôi bài bình luận thời sự của blogger Trần Hùng, rồi giúp tôi kết thúc cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay bằng cái tài liệu này. Xin hoan nghênh Exodus for Vietnam World Press. Bài này có tựa đề nói về đất hiếm. Tại sao đất hiếm nó liên quan đến cái chết của Trần Đại Quang? Bài có tựa đề là lộ trình cái chết của Trần Đại Quang liên quan đến Biển Đông và núi Pháo. Tôi xin phép đọc nguyên văn cái bài này. Vậy là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam là Trần Đại Quang đã đi chầu Diêm Vương. Sau đây xin lược trích lại lộ trình xuống mồ của chùm cộng sản này để thấy sinh mạng của chóp vua cộng sản Việt Nam hoàn toàn do Hoa Nam định đặt, tức là tình báo Hoa Nam đó. Trước khi đặt chân đến Hà Nội vào ngày 18 tháng 6 2017, tên tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung cộng, đã đến Tây Ban Nha, sau đó bay thẳng tới Hà Nội để gọi là tổ chức giao lưu quốc phòng biên giới. Đây là vấn đề Biển Đông nữa. Tây Ban Nha lúc đó là đang hợp tác với Việt Cộng để cái công ty Repsol. Bây giờ anh Phạm Trường Long này, anh sang Tây Ban Nha anh vận động chiếc, xong anh sang Việt Nam và anh mắng cho anh Trần Đại Quang một trận. Tại Hà Nội, khi diện kiến Trần Đại Quang, Phạm Trường Long đã ngang ngược tuyên bố Biển Đông là của Trung Cộng từ thời cổ đại. Sau đó hắn ta ra lệnh Cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ hoạt động dò tìm dầu khí tại các lô 118 ngoài khơi Quảng Nam Quảng Ngãi và lô 136.03 Đông Nam Vũng Tàu 200 hải lý. Bị khoang từ gước, Phạm Trường Long xô ghế bỏ về nước nhé. Đấy là anh Trần Đại Quang đắc tội như thế. Bị khoang từ gước, Phạm Trường Long xô ghế bỏ về nước. Không lâu sau đó, vào tầm cuối tháng 7 2007, hai chóp vua Cộng sản Việt Nam là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã trúng độc phải sang Nhật cấp cứu. Trong lúc Quang và Huynh mất tích, thì ngày 27 tháng 7 2017, phía công ty khai thác dầu Repsol của Tây Ban Nha xác nhận chính thức đã ngưng việc khoan dầu ở một khu vực ngoài khơi Việt Nam. Như vậy, việc đầu độc Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh đã rõ, và thủ phạm là ai cũng đã rõ, chính là bọn tình báo Hoa Nam đang hỗ trợ cho Nguyễn Phú Trọng thông qua sự tiếp tay của tên Tô Lâm. Vì Tô Lâm cay cú Trần Đại Quang, vụ việc là Quang đã từ chối phong làm đại tướng cho hắn ta và những toàn tính oán cừu khác nữa. Có thể do Trần Đại Quang đã được một thế lực ngầm nào đó báo tin đang bị đầu độc. Thế lực ngầm nào đó thì quý vị có thể đoán ra là cái gì. Cho nên đã nhanh chân thoát ra khỏi vùng nguy hiểm sớm hơn Đinh Thế Huynh một bước. Vì vậy, mức độ nhiễm độc của Quang thấp hơn Huynh, nên sau khi được Nhật cấp cứu, Quang đã tái xuất giang hồ, còn Huynh bật vô âm tín cho đến nay. Có thể là chết rồi. Cách đây đúng 6 ngày, tức vào ngày 15 tháng 9 2018, Trần Đại Quang vẫn còn nói năng mạch lạc khi chủ trì phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tại Hà Nội. Cũng cách đây đúng 5 ngày, tức vào ngày 16 tháng 9 năm 2018, tại Sài Gòn, Ngoại trưởng Vương Nghị Tàu Lã, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, cùng với Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam đã gặp nhau, và kết quả là Việt Nam lên tiếng ủng hộ hợp tác trên biển theo luật pháp quốc tế sau khi Trung Cộng đề nghị hai bên cùng khai thác để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông. Cái đó, mỗi lần nó bị tàu đi thì nó lại nhắc lại là gác tranh chấp cùng khai thác. Ngày hôm qua, 20 tháng 9, 2018, tức là sau 4 ngày diễn ra cuộc gặp mặt giữa Vương Nghị với Phạm Bình Minh tại Sài Gòn, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng, Việt Nam hoan nghênh hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có hợp tác về biển. Sau khi phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Cộng sản Việt Nam đồng thuận đề nghị của Vương Nghị về việc Việt Trung cùng khai thác biển, thì một ngày sau, vào lúc 10 giờ 05 phút hôm nay, ngày 21 tháng 9, 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tạ thế ở tuổi 61, dù cách đây 6 ngày vẫn ngon lành chủ trì phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Cộng sản đã chết có hẹn giờ đó nha. Rõ ràng cái chết đột ngột của Trần Đại Quang một lần nữa có bóng dáng của Biển Đông, bởi sau khi tái xuất giang hồ, tôi nhớ không lầm, đã ra 3 lần Trần Đại Quang lấy Biển Đông ra chọc giận Tập Cận Bình. Lần thứ nhất, khi hội kiến với Trump tại Hà Nội, vấn đề Biển Đông đã đều nhờ ra. Lần thứ hai, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3, 2018, Trần Đại Quang đã đến Ấn Độ và ra tuyên bố chung, trong đó có nội dung hợp tác duy trì tự do hàng hải và hàng không trên biển. đặc biệt là Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng hoạt động thăm dò khai thác dầu khí trên đất liền và tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và đề nghị các doanh nghiệp Ấn Độ tích cực nghiên cứu sớm có đề xuất với những lô dầu khí phía Việt Nam đã giới thiệu. Lần thứ ba, ngày 29 tháng 5 2018, Trần Đại Quang đi Nhật, và hiện nay tàu ngầm tàu chiến của Nhật đã có mặt ở Biển Đông. Dự đoán sau cái chết của Trần Đại Quang thì sẽ có biến động lớn tại dự án khai thác và chế biến khoáng sản núi Pháo. À đây, bây giờ Biển Đông thì núi Pháo nhé. Tỉnh Thái Nguyên của đại gia Ma San do Nguyễn Đăng Quang làm chủ dưới sự quản lý hành chánh của em trai Trần Đại Quang là Trần Quốc Tỏ, bí thư tỉnh. À, chẳng những là bí thư tỉnh Thái Nguyên mà lại còn là quản lý hành chánh của Ma San. Chỉ dấu biến động tại Ma San đã diễn ra trước khi Trần Đại Quang chết, đó là cách đây 9 ngày và ngày 12 tháng 9 năm 2018, Ma San Group muốn bán hết số cổ phiếu quỹ trị giá 11.000 tỷ đồng. Tại sao Trần Đại Quang chết sẽ có biến động tại dự án khai thác và chế biến khoáng sản núi Pháo tỉnh Thái Nguyên? Tại vì núi Pháo đã và đang cung cấp các sản phẩm công nghiệp chế biến wolfram lớn nhất ngoài Trung Cộng. Ngay tại núi Pháo là có sự góp vốn của đây là công ty Mỹ nhé. Ngay tại núi Pháo là có sự góp vốn của công ty Mỹ, đó là Mount Kellett Capital Management LP. Tôi nhắc lại nhé, công ty Mỹ này là Mount Kellett Capital Management LP, một tập đoàn vốn tư nhân của Mỹ. Hoa Kỳ đã bỏ ra 100 triệu USD vào tháng 1 2011 để nắm 20% cổ phần của Masan Resources, là công ty con của Masan Group, hiện đang phát triển dự án mỏ núi Pháo. Núi Pháo sẽ bị Trung Cộng thôn tính để đối phó với Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, vì wolfram là nhu cầu cao của các tập đoàn công nghệ, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của Mỹ. Hàng năm, sản lượng wolfram Mỹ buộc phải nhập từ Trung Cộng lên đến 40%. Trung Cộng chiếm 70% sản lượng wolfram toàn cầu. Nga cũng là nước cung cấp wolfram cho Mỹ, nhưng cả Nga và Trung Cộng đều là kẻ thù của Mỹ. Chiếm núi Pháo, cắt nguồn wolfram cũng là một mưu đồ của Trung Cộng. Đấy, tôi hoan nghênh anh Trần Hùng đã cho tôi những cái thông tin về cái công ty Mỹ và cho tôi mạnh mạo hơn trong cái việc là anh Trần Đại Quang chết vì Biển Đông và núi Pháo là vì tàu cộng nó có nhu cầu phá vây. Và đây là kết luận vắn ngắn ngắt của tôi. Giờ Đảng Cộng sản Việt Nam xuất thân là một đảng ăn cướp, cho nên nó sống dưới sự che chở của các ông chủ của nó. Lúc đầu nó ông chủ của nó là Đế quốc Liên Xô, rồi thì nó đổi chủ nó sang là Đế quốc Tàu, rồi thì nó lại phản Tàu, nó quay về nó với ông chủ Liên Xô. Nó ba lần phản chủ, hai lần bị bắn. Tôi đã có một bài bình luận về thế rồi. Và về nay nó chết chặt giữa Mỹ và Tàu, và chính sách của nó là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và tôi đã cảnh báo rằng ngày xưa mà giữa Liên Xô và Tàu Cộng là hai đồng chí cộng sản, nó nghiêng về bên này thì bên kia mua chuộc nó, mà nó nghiêng về bên kia thì bên này mua chuộc nó. Và bây giờ nó cứ áp dụng cái đó thì nó nghiêng về phía Tàu thì Mỹ có thể mua chuộc nó, nhưng mà nó nghiêng về phía Mỹ thì Tàu bọt tai nó chứ không phải mua chuộc nó nữa. Và vì thế cho nên tôi đặt bài bình luận thời sự của này là nó chết chặt giữa Mỹ và Tàu. Và trong khi chết chặt như thế thì nó vẫn không ngừng giết nhau. Và với cái tình thế như thế thì cái ngày sụp đổ của chế độ của nó sẽ không còn xa nữa. Trước khi mà Tàu mà sụp đổ thì nó có thể chết trước cái Tàu, chứ không phải là trong cái cuộc chiến này giữa Mỹ và Tàu. Không phải là cuộc chiến thương mại nữa. Cuộc chiến thương mại chỉ là bước đầu rồi. Nó sẽ đến chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, chiến tranh tổng lực mọi miền trên. Và khi mà nước Mỹ đã coi Nga và Tàu là hai siêu cường đe dọa đến nền an ninh của nước Mỹ, thì anh Nga thì bây giờ trong thế yếu rồi, và Mỹ có biện khác là trói buộc anh rồi, thì anh Nga Mỹ có thể tha, nhưng mà anh Tàu thì bây giờ không phải là một mình Mỹ, mà anh Tàu đã với Tập Cận Bình, với mộng Trung Quốc mộng, đã tự biến nó thành cái công địch của toàn thế giới rồi. Thì Tàu lùi đến đâu thì là thế giới cũng không thà. Và với cái tình trạng như thế thì anh Việt Cộng, tay sai của Tàu sẽ như thế nào? Đấy là cái điều mà chúng ta sẽ nhìn thấy không lâu đâu. Chỉ sau ngày bầu cử giữa kỳ của nước Mỹ mà Đảng Cộng Hòa cũng như Donald Trump vượt ra được cái sự đánh phá của Đảng Dân Chủ thua bầu cử này, và nước Mỹ mạnh lên như là ý muốn của Donald Trump, thì chúng ta sẽ thấy là tình hình nó diễn biến rất là mau chóng. Thế nên